huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa quý thầy và quý sư cô, hôm nay chúng ta sẽ phân tích phần 2 về nghệ thuật vượt qua bệnh chấp ngã. Thành Di Thức Luận trong phần này đó giới thiệu chúng ta về cái nhìn ngã giả định và mối liên hệ với tất cả những cái gọi là vô ngã mà thái độ tâm lý con người thường xem nó như là một cái tôi thứ hai. Cái tôi thứ nhất là một sự giả định, chấp vào nó là một sự sai lầm. Cái tôi thứ hai là một sự vô ngã trong các mối liên hệ. Cái tôi giả định bám vào những cái tôi vô ngã, đánh đồng chúng là một, cho nên sai lầm tăng lên gấp hai. Trong phần này chúng ta sẽ chủ yếu là phân tích về mối liên hệ vô ngã mà thái độ tâm lý của con người thường xem như là cái tôi, và minh chứng nó là một trong những yếu tố quan trọng để thiết lập cái tôi thường hành và bất biến. Vừa rồi thì chúng ta đã nghiên cứu một cách bao quát về ba quan điểm chấp ngã là chủ thể, tức là thường còn, và nghệ thuật phân tích phản biện của Thành Di Thức Luận là dựa vào các lý luận của đối phương. Phân tích lý luận đó là phi logic, dẫn đến và kéo theo tình trạng thiếu chân lý ở trong tính cách phi logic này, để cho ta không thể tiếp tục tin cái ngã đó là chủ thể ở trong tiến trình của sự tái sinh. Trong phần ngã giả định thì phương pháp luận cũng dựa vào cách thức tương tự, tức là cho tất cả mọi mối liên hệ vô ngã, là một sự sai lầm, và các tổ cũng đã dựa vào lý luận của đối phương để phân tích, chứ không cốt yếu là phân tích về phương diện của mình. Thứ nhất là mối liên hệ vô ngã giữa ngã và uẩn. Hầu như tính cách đánh đồng giữa cái tôi mặc định với một cái khác đó, thì cái khác đó được xem là uẩn. Ta hiểu nôm na uẩn là một tổ hợp về phương diện từ nguyên. Còn trong ngữ cảnh của nhân sinh quan đó thì đây là tổ hợp tâm vật lý, và tổ hợp này nó gồm có hai vế, đó là tâm và vật lý. Vế vật lý thì gồm có bốn nguyên lý: chất rắn, tức là địa đại; chất lỏng, thủy đại; chất nhiệt, hỏa đại; chất lưu thông hay là vận hành, tức là phong đại. Bốn yếu tố này góp phần tạo nên thân thể của con người, mà gốc gác của nó là nương vào tinh cha, trứng mẹ, vật thực, quá trình nuôi dưỡng, bú mớm, mà giúp cho con người từ một cái phôi rất nhỏ trở thành một cô cậu bé khoảng 2-3 kg, sau đó là một chàng trai hay một cô gái thứ 7, thứ 8, rồi sau đó khi đến tuổi về già đó, cái chiều cao đó nó được hạ thấp xuống khoảng từ 2 cm cho đến 5 cm, do các cái lớp sụn nó bị bào mòn. Như vậy là cái tiến trình thay đổi của cái vật lý từ một cái rất nhỏ cho đến một cái cao thành 1m78, rồi lại thấp xuống chút xíu, sau đó trở thành một cái thi thể là cả một tiến trình. Do đó đánh đồng cái ngã giả định với cái tổ hợp vật lý là một sự sai lầm. Trong khi đó tổ hợp tâm lý thì gồm có 4 yếu tố: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tạo ra cả một cái khối hoạt động tinh thần, cảm xúc, thái độ và các mối liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp với chúng. Đẳng thức hóa cái tôi giả định đó với bất cứ một yếu tố nào của 4 khối của tâm đều là sự phí diệt. Nếu cho cái tôi giả định đó là cảm xúc, như vậy khi mà con người hoạt động và sống bằng cái phần cảm tính thì ta có thể thấy có mối liên hệ với chúng đi. Còn lúc mà con người sống với cái phần lý tính hay là cái phần hiện lượng, tức là một cái phần nhận thức chưa có sự can thiệp của ý thức vào, thì lúc đó con người đó có thể được xem là cái tôi hay không? Đánh đồng cái tôi giả định với bất kỳ một tổ hợp nào của tâm là chúng ta đã lấy cái một cái toàn thể và tạo một cái dấu bằng rất là lớn với một cái cá thể, mà vốn cá thể này chỉ là một bộ phận rất nhỏ của cái toàn thể thôi. Cho nên mọi đánh đồng từ một cái tôi giả định với bất kỳ một yếu tố được tạo lên bởi những cái tổ hợp hay là thành phần tổ hợp của cái mối liên hệ vô ngã đều là một sự sai lầm về phương diện phương pháp luận. Thành Duy Thức Luận đưa ra 3 phương hướng lý luận để phủ định cái tính cách đồng nhất giữa cái ngã giả định và mối liên hệ vô ngã là sai lầm. Thứ nhất là ngã được đánh đồng với uẩn. Bất cứ một cái tình huống đánh đồng nào giữa một sự vật với một sự vật khác á là một sự sai lầm. Ví dụ chúng ta nói sáng hôm nay đi từ chùa đến học viện Phật giáo Việt Nam Sài Gòn, tôi gặp một thầy mặc áo tràng màu nâu giống như là thầy Thích Ngộ Giải ở trong lớp học của chúng ta chẳng hạn, gặp một sư cô nào y hệt như là sư cô lớp phó chẳng hạn, thì cái được gọi là y hệt là giống y hệt á, tức là không phải. Giống có nghĩa là không phải, nhưng ta lại có cảm giác và có khuynh hướng là đánh đồng chúng là một. Do vì như thế cho nên ta rơi vào trạng thái là nhập nhằng, hai cái khác nhau trở thành một. Do đó mọi so sánh đánh đồng giữa cái tôi giả định với bất kỳ một cái gì, cái đó được xem là sai. Ta thường nói cái này hơi tròn tròn, cái này nó có vẻ hơi vuông vuông. Hơi tròn tròn có nghĩa là không tròn, hơi vuông vuông có nghĩa là không vuông. Cho nên ngoài cái tròn 100% không có cái nào tròn hơn và không có bất cứ một cái nào kém hơn cái tròn đó, được đánh đồng là bằng với cái tròn. Cho nên cái ngã giả định á là một tổ hợp, và đánh đồng cái tổ hợp đó với bất kỳ một cái thành tố trong tổ hợp này đều là sai lầm cả. Lý luận của Thành Duy Thức Luận đưa ra gồm có 2 phương diện, gồm có 3 phương diện. Một, nếu ta cho rằng là ngã và uẩn là một đó, thì ta phải thừa nhận thứ nhất á, luận lý một là nó không nhất thể. Cái gì mà là không nhất thể, cái đó nó kéo theo là không thường. Điểm sai lầm của lý luận đánh đồng ngã với uẩn nằm ở chỗ đó là cho rằng cái ngã là một chủ thể, mà tính chủ thể đó nó phải được duy trì ở trong sự thường hằng và ngược lại. Bây giờ lý luận phản biện thứ nhất cho rằng là nếu hai chúng là một thì chúng sẽ dẫn đến tình trạng là không nhất thể. Là nhất thể thì chỉ cần nói một cái thôi, đâu cần phải nói hai cái. Nếu uẩn cũng là ngã, ngã cũng là uẩn thì dùng một từ là đủ rồi, không cần phải dùng hai. do vì dùng hai từ và mô tả cho hai nội dung nội hàm với ngoại duyên khác nhau, cho nên cái tính cách đó đó được gọi là không nhất thể. Nếu như một người nào đó có một cái hình thể vô tính được nắn tạo ra bởi một nhà khoa học nào đó, nếu trong tương lai sắp tới luật pháp thế giới cho phép làm việc này, thì cái bản sao của nhân vật A, B, C nào đó có một cái cấu trúc vật lý, hình thù, vóc dáng, thậm chí là luôn cả dòng cảm xúc 100% giống với cái người được nắn tạo ra. Và ta so sánh hai cái này là một thì ta thấy nó bị sai lầm. Chứ thực tế ta thấy có hai đơn vị sự sống, một cái là bản sao của một cái có trước, và ta đánh đồng hai cái này là một là bị sai. Bởi vì nó có hai thứ mà gọi nó là nhất thể thì nó không thể hợp lệ. Cái gì mà không có tính cách nhất thể thì cái đó không thường. Hay nói cách hơn là tổ của Thành Duy Thức Luận khẳng định, nếu các học thuyết ngoại đạo cho rằng ngã là chủ thể thường hằng bất biến đó, thì cái chủ thể thường hằng đó không thể có tính cách là phi nhất thể, nó phải có nhất thể. Mà nhất thể như chúng ta đã thấy là không thể nào có được, giống cái nào đi nữa cũng là một cái khác, chứ không thể là chính nó. Nó là chính nó thì nó chỉ có một mình thôi. Do đó lý luận thứ nhất này ta thấy là không đủ sức thuyết phục để đứng vững. Luận chứng hai, tất cả cái gọi là uẩn, đặc biệt là sắc uẩn, đều có chất ngại. Trong triết học Phật giáo ta dùng cái chữ là chất ngại, ở trong triết học phương Tây nó gọi là ngoại duyên, extension, tức là cái phần mà trương sinh giãn nở, tức là nó chiếm một cái không gian. Tất cả các uẩn về sắc gồm có đất, nước, gió, lửa đều có những không gian. Không gian vật lý của sắc, không gian vật lý của nước, không gian vật lý của gió, tức là sự vận chuyển của chúng, và cái không gian vật lý của cái phần nhiệt, tức là cái đường biên, đường kính hoặc là bán kính về cái sức nóng của nó ảnh hưởng tác động đến các sự vật xung quanh. Khi mà tất cả những sắc uẩn vốn có cái không gian vật lý là chất ngại được đánh đồng với một cái tôi đó, thì ta thấy nó sai ở chỗ là cái tôi này đó nó là một tổ hợp vừa có tâm vừa có vật lý, và đánh đồng một cái tôi với cái khối vật lý vốn có chất ngại thì cái tính cách thường hằng của cái tôi về phương diện tâm lý đó nó không thể nào ăn khớp một phần nào với tất cả những biểu hiện ngoại duyên, tức là có chất ngại của thân. Như vậy cái luận điểm thứ hai này đó là nhằm đánh đồng cái phần cái tôi giả định với sắc uẩn, cho nên nó không đủ sức để đứng. Luận chứng ba, tâm và tâm sở không tương tục và cần đến nhiều duyên. Luận chứng ba này đó nhằm mà phân tích tính cách vô lý của việc đánh đồng cái tôi giả định với tổ hợp tâm lý thọ tưởng hành thức. Và ở đây đó Thành Duy Thức Luận đưa ra một khái niệm rộng hơn nhưng lại ngắn gọn hơn là tâm và tâm sở. Thọ tưởng hành thức nó chỉ là những cái biểu hiện của hoạt dụng tâm, và nó được định danh như là các thái độ tâm lý tức là tâm sở. Và sự vận hành tồn tại của tâm sở luôn luôn gắn liền với tất cả tâm. Cho nên nếu đánh đồng ngã giả định với cái tâm tâm sở đó thì trước nhất ta bị rơi vào cái sai lầm là hai cái này đó nó không có tương tục. Là bởi vì chẳng hạn như là cái tâm hoan hỷ có mặt á, là do vì có những thuận duyên tạo ra cái tình trạng là hài lòng của chủ thể nhận định đối với một cái khách thể nào đó. Như vậy cái tính cách có điều kiện nó dẫn đến cái tình trạng là không thường thường, nghĩa là khi điều kiện đó hội đủ thì nó có mặt, khi điều kiện đó không hội đủ thì nó hết. Ví dụ đến mùa thi, quý thầy quý sư cô nghiên cứu bài vở rất kỹ và mình là khoanh vùng lại các cái chủ đề mà câu hỏi có thể được ra, rồi đề tài ra đúng với những gì chúng ta đã ôn học. Cho nên trong lúc làm bài thi là niềm hoan hỷ trở lên chưa từng có. Sau khi ra khỏi phòng thi về hăng hái về nhà làm thêm Phật sự nữa, không thèm ăn luôn cả buổi chiều. Như vậy là cái niềm hỷ lạc này đó là do vì ta nắm chắc rằng là cái bài vở mà ta làm được đó đạt được điểm rất là cao. Và trong khi đó cũng có một số vị khác mới vừa vui cái bài làm một đến cái bài làm thứ hai đó ra cái đề bí lù. Như vậy cái niềm vui kia trở thành là sạch xanh xanh, không có cánh nào bay. Như vậy cái gì mà nó có tính điều kiện để nó khởi phát đó thì cái đó được xem là không thường hằng. Cả tâm và tâm sở đều hoạt động dưới cái cơ cấu là lệ thuộc vào duyên. Tất cả những cái thái độ tâm, lòng tham, rồi buông xả, lòng sân và tự bi, rồi tự giác và si mê, những thái độ tâm lý đối lập khác đi nữa, nó cũng phát xuất từ những cái cặp phạm trù như vừa nêu. Và do đó nó đều có tính điều kiện, cả tốt lẫn tình huống xấu. Và tâm sở tức là thái độ tâm lý kéo theo sau á của cái tâm này, nó cũng phải theo đó mà có những hoạt dụng tương thích. Cho nên đánh đồng cái tôi giả định với tâm tâm sở là một sự sai lầm. Vì cái tôi trong triết học ngoài Phật giáo là chủ thể thường còn, trong khi đó cái tính tổ hợp liên hệ vô ngã này đó là không tương tục và duyên, cho nên nó không có tính chủ thể mà cũng không có tính thường còn. Thì từ chỗ đó mà cái học thuyết giả định ngã luận không có chỗ đứng. Phân tích mối liên hệ thứ hai, Thành Chiếu Thức Luận đưa ra tình huống ngã khác với uẩn. Thì lúc đó ta thấy là nó có hai tình huống để phân tích. Tình huống một nó sẽ giống như là hư không, tình huống hai không có tác giả và thọ giả. Nếu cho rằng là ngã khác hoàn toàn 100% với tất cả các mối liên hệ của uẩn thì sự so sánh giữa ngã là uẩn đó nó không có cơ sở logic kéo theo để khẳng định. Mà giả sử ta tạm chấp nhận là nó có liên hệ đi, mà liên hệ theo cái dạng là phản nghịch, thì ta có hai kết quả. Kết quả một là ngã cũng giống như là hư không, hay là cái khác là cái vấn đề mà liên hệ ngã với uẩn này đó thì cái phần uẩn đó được gọi là tâm và tâm sở. Trong khi đó cái được gọi cái tôi đó nó còn có cái thân thể vật lý này nữa. chứ nó không phải chỉ có đơn thuần là cái khối lượng tâm lý. Cho nên lúc đó đó ta sẽ có một kết quả là ngã này giống như là hư không, như các luận điểm chấp ngã là chủ thể thường còn đó đã rơi vào. Cho rằng ngã là như hư không đó thì cái tính châu biến phổ cập sẽ làm cho cái được gọi là cái tôi trong cơ thể vật lý này có mặt ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Cái tôi nhận thức của chúng ta không thể có mặt ở trong cái lo, không thể có mặt ở trên cái nhà, không thể có mặt ở cho đến cái nọ. Mặc dù dân gian thường nói cái câu là tay vách, làm cho chúng ta có cảm giác rằng là có một cái lỗ tai, tức là có cái phần nhĩ thức đang tồn tại ở trong cái vách tường. Ý muốn nói là ở mọi nơi nếu thiếu sự kiểm soát hoặc là có một cái tác động nào đó, một người A có thể trở thành một cái loa không dây hay là micro không dây cho những thành phần khác ở một cái địa điểm nào khác đó. Và do vậy phải cẩn ngôn, bởi vì nếu không cẩn trọng đó, ta có thể rơi vào cái tình trạng là những phát ngôn của mình có thể trở thành cái dữ liệu tạo ra sự trở ngại của mình trước pháp luật chẳng hạn. Do đó cái tính cách như không á là không thể chấp nhận được, là bởi vì cái tâm ở trong cái cấu trúc ngã giả định á, nó có mặt ở trên cơ thể tương thích của nó, và nó không thể cùng một lúc tồn tại trên một cái cơ thể tương thích ở chỗ khác. Ngay cả trong cái tình huống là một cái tâm thức nào đó vay mượn vào một cái sát thân, mà bản chất về cái sức mạnh tâm thức ở cái sát thân được vay mượn nó kém hơn là cái tâm thức sát nhập này, thì lúc đó nó có một cái tình trạng là trong một cái thân lại có hai cái tâm. Tâm một á là cái tâm khống chế, tâm hai là cái tâm bị khống chế. Cái tâm bị khống chế của cái người cho mượn thân xác, nhưng mà cái hoạt dụng năng lượng của tâm nó không đủ sức để kháng cự lại cái sự quay danh, quay quanh và phủ trục. Cho nên tâm thức của người nhập vô một cái thân thể nào đó đó sẽ hoạt dụng thọ tưởng hành thức. Người này cảm nhận được nhưng không có cách nào để làm cho nó thoát ra. Lúc đó ta cần phải có những cái người hỗ trợ, mà bản chất về cái năng lượng tâm linh của người hỗ trợ này phải cao, hiểu được cái tâm lý của sự chấp trước ở trong tiến trình giả định của tái sinh bị dướng vào cái cảnh giới ngạ quỷ, làm sao giúp cho người đó chấp nhận được cái tính cách vô ngã vô thường, thì thần thức vay mượn này nó mới có gọi xuất ra và đi đến một cái cảnh giới theo nghiệp. Thì vậy là ngay cả trong tình huống cái tâm một của một hư linh nào đó nhập vào cái tâm hai của một cái thân thể nào đó, thì ta cũng không thể trong tình huống đó xác định rằng là cái tâm này nó giống như hư không, hay là nó có mặt châu biến khắp cùng mọi sự vật. Ở đây nó chỉ có mặt ở trên một cái thân khác thôi, với điều kiện là cái thân nó đã được rũ bỏ mà nó chưa đủ cái năng lượng nhận thức để tiếp nhận một cái thân khác với hình thức là một cái phôi thai. Cho nên tính cách châu biến của cái gọi là tổ hợp giả định tâm và ngã là không thể chấp nhận được. Nếu ta đánh đồng mà cái phần ngã với toàn bộ những cái uẩn á, thì ta sẽ không thể lý giải được tại sao đó cái tính cách tác tạo từ những hành động cụ thể như là lời nói và việc làm, cho đến những cái hành động rất là trừu tượng và thầm kín bên trong, tức là thái độ nhận thức và tư duy có mặt và thậm chí là có mặt một cách rất là liên tục trong suốt cái quá trình con người sống ở trên cõi đời này. Tại vì nếu ta đánh đồng ngã với cái uẩn ta tách rời cái ngã với cái uẩn thân, rồi cái ngã với uẩn tâm, thì ta thấy là khi không có thân, làm sao có hành động của tai, chân và những cái biểu hiện thái độ như là nhướng mắt, tỏ sắc mặt, những cái động tác cho thấy thân hay là thù. Ví dụ như là vẫy tay chào là thân, nắm đưa như thế này hoặc là chỉ như thế này là thù. Như vậy là khi ngã khác với cái uẩn thân á, thì như vậy là không có các cái tạo tác của cái thân. Nếu cái ngã khác với cái uẩn tâm thì lúc đó đó là nó sẽ không dẫn đến cái tình trạng là tiếp thọ về phương diện cảm xúc, thấy, nghe, ngửi và biết. Do đó trong tình huống thứ hai, ngã không phải là uẩn thì cũng không thể xác lập được ngã là một chủ thể thường còn. Phản biện ba, ngã chẳng phải khác lại chẳng phải giống. Như vậy là uẩn. Đây là lý luận thứ ba ở trong bốn phán đoán á, xác định, khẳng định, rồi cái tổng hợp của cái xác định và khẳng định, và cái cuối cùng là phủ định cái khẳng định và phủ định đó. Ở đây thay vì ta có bốn cái tình huống, nhưng các tổ thành viên thức luận chỉ đưa ra ba tình huống thôi. Bởi vì lý do rất đơn giản, nếu ta tổng hợp luận chứng một và luận chứng hai thì ta có được cái phán đoán thứ ba là tổng hợp của ngã đồng với uẩn, ngã khác với uẩn. Cái chuyện đó nó là một cái hệ luận kéo theo thôi. Ngã không thể đánh đồng với uẩn, ngã không thể gọi là được xác định là khác hoàn toàn 100% với uẩn, là hai cái giả định sai lầm thì phối hợp lại thì ta có cái giả định thứ ba lại càng sai. Bây giờ ta đi tắt, ta qua cái giả định cuối cùng, ngã chẳng phải khác cũng chẳng phải giống với uẩn. Thì bây giờ cái tổ hợp xác định của một và hai là sai, thì cái kính cách phủ định của cái tổ hợp này làm cho chúng ta không thể nào có chỗ đứng về tính cách liên hệ vô ngã với cái ngã giả định được. Đó là ba cái định đề mà thành viên tượng đưa ra để xác định rất rõ ngã không thể được đánh đồng với cái tổ hợp giả định tâm vật lý. Bây giờ ta qua một tình huống khác, đó là phân tích về ngã và chức năng của nó. Như chúng tôi đã nói lần trước, các quan điểm của các nhà triết gia Hòa Đạo Phật chủ yếu là vẫn thừa nhận có tính tác giả và thọ giả trong cái được gọi là tôi chủ thể và thường còn. Sự khác biệt giữa quan điểm triết học Phật giáo và họ đó nằm ở chỗ đó là đạo Phật xác định rằng là cái ngã đó chỉ là giả định, còn cái bên kia gọi là một cái ngã ăn chắc. Khác nhau căn bản chỗ này. Tại sao ta phải nhọc công để phân biệt cái sự khác nhau đó? Là bởi vì là khi ta cho rằng là cái ngã là một chủ thể đó, thì ta sẽ chấp nhận có một cái học thuyết linh hồn mà nền triết học của Bà La Môn Giáo lúc đó gọi là tiểu ngã, Atman, sẽ tồn tại lẳng quẳng ở trong không gian, ngay cả trong tình huống nó được khế hợp trở làm một với cái đại ngã Phạm Thiên đi nữa. Còn nếu ta ứng dụng cái học thuyết đó với các cái học thuyết của các tôn giáo nhất thần có gốc rễ từ Do Thái giáo, thì kể từ khi một con người cái tôi giả định đó qua đời, do hết nghiệp, do hết tuổi thọ, hoặc do hết cử hai, hoặc là do một cái tác động nghịch nào đó, thì lúc đó là cái thần thức của hương linh này sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến lúc chờ cái ngày phán quyết cuối cùng mà ngày đó vốn không có. Thì lúc đó là phần lớn các hương linh chấp nhận theo học thuyết này mà là không có sự hướng dẫn hoặc là không có cá tánh buông bỏ đó, sẽ bị lẳng quẳng trong cảnh giới trung gian vì sự không thừa nhận của họ về cảnh giới tái sanh tiếp theo sau đó. Phân biệt về mối liên hệ giữa ngã và chức năng của nó là nói đến những cái tác dụng mà cái tôi thấy nghe ngửi biết đó, có thể hành hoạt ở trong cuộc đời này. Những nhà triết gia ngoài đạo Phật đó, phủ định Phật giáo về học thuyết vô ngã khi họ cho rằng đó, nếu không có một cái tôi là chủ thể của đời sống bao gồm nhận thức và hành động này thì làm sao có tính cách tác tạo các hành vi và cái hậu quả hứng lấy một cách trực tiếp hay là gián tiếp từ các hành vi đó. Cho nên để phân tích về cái quan điểm chủ thể của ngã là sai lầm thì ta thấy là phân tích về cái tính chức năng của nó là một trong những cái cơ sở biện chứng để thuyết phục quan điểm chấp ngã là sai. Chức năng một, ngã có tư duy hay không? Hay ngã có thể được đánh đồng với tư duy hay không? Ta thấy là có ba luận điểm để phủ định về phương pháp đánh đồng ngã với tư duy là sai lầm. Luận chứng A, nếu đánh đồng tức là có đó, tức là khi mà tạo ra cái sự khẳng định mối liên hệ chức năng giữa chúng là một, thì lúc đó ta sẽ có một cái hệ quả là ngã là vô thường. Và do vì nó là vô thường cho nên nó không có cái tính cách tư duy ở mọi thời. Mấu chốt của luận điểm này là nằm ở chỗ chữ tư duy là tiến trình phán đoán bao gồm diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp và bất kỳ một cái phương pháp lý luận nào dù là cảm tính hay là lý trí đều mang tính là vô thường. Ta thử liên hệ cái câu phán đoán ngã bằng với tư duy với câu nói của triết gia Descartes: tôi tư duy, kéo theo nên tôi hiện hữu. Như vậy nếu ta lấy quan điểm tâm thức học Phật giáo để phản biện đó, chẳng lẽ trong những tình huống tôi không có tư duy, như là ngủ không có giấc mơ hay là bị ngất xỉu, thì lúc đó tôi không hiện hữu, có chấp nhận được không? Không. Dầu là mình ngủ không có giấc mơ hoặc dùng cái tư duy hoàn toàn tạm vắng, hay là bị bất tỉnh nhân sự, hoặc là ta nhập vào cái loại thiền định là không còn cảm giác ý niệm hóa và thọ tưởng định, thì ta vẫn tiếp tục hiện hữu và cái tâm thức đó đang được là chuyển hóa hoặc là đang bị kẹt vào những cái nghịch duyên của cái cấu trúc thân thể thần kinh mà nó không có cơ hội để biểu hiện bên ngoài. Cũng giống như ở trên sàn nhà ta thấy là cái dải thứ hai bốn cái đèn thứ hai này nó không có cháy. Không cháy không có nghĩa là không có điện, nó mà có điện nhưng mà con chuột hư hay là cái đầu đèn nó bị hư, cho nên điện không trở thành một cái cơ quan để mà phát ra quang điện là ánh sáng. Điện vẫn tồn tại ở trong cái bóng đèn đó. Thì cũng tương tự như thế đó, khi mà ta cho rằng là lúc nào có tư duy lúc đó tôi mới hiện hữu, hay là tôi đồng với cái tư duy, thì ta sẽ rơi vào tình trạng sai lầm. Vì tư duy là không có mặt ở trong mọi thời mọi lúc, nó có thể là đại đa số thời gian trong một ngày. Khi mà tư duy là không có thường còn thì cái đánh đồng ngã với tư duy đó nó trở thành là vô thường thôi. Cho nên chủ thể và tính cách thường tại bất biến của cái tôi trong việc đánh đồng nó với tư duy bị sai lầm. Tình huống hai, nếu ta cho là không thể đánh đồng với nhau đó, hay là ngã không có tư duy, thì ta sẽ dẫn tới một cái hệ luận là cái ngã đó là bằng với hư không. Mà bằng với hư không á, là đồng nghĩa không tác nghiệp. Không tác nghiệp thì kéo theo cái hệ quả thứ hai là không thọ quả. Ngã không tư duy thì cái ngã đó là cái ngã nó không tồn tại trong một cái cấu trúc thân thể nào đó, thì ta cũng không thể theo đó mà ta xử phạt người A là có những cái hành động. Ví dụ như là người bị cái chứng bệnh mộng du, mặc dù nó không phải là phi tư duy một cách trọn vẹn, nhưng cái ý thức và cái cõi tư duy của người đó đang bị điều khiển bởi một cái vô thức. Mà chính tác giả này đó có thể đi ở trong ban đêm, hành động vào ban đêm và thậm chí là giết người về đêm, trở về giường của mình ngủ một giấc đến sáng. Hầu như là những cái hành động đó không hề để lại bất kỳ một cái ảnh tượng nào. Do vậy là người đó hoàn toàn nghĩ rằng mình là vô tội. Và luật pháp ngày nay trong những tình huống chứng minh tác giả tội phạm nào đó bị chứng bệnh mộng du và cái hành động tác tạo ngược lại bên luật pháp, thậm chí là hình sự giết người, cũng được xem là vô tội. Như vậy khi ta đánh đồng cái ngã không có tư duy đó là một cái chân lý, thì lúc đó cái ngã này nó giống như hư không. Để hư không nó đâu có tư duy gì đâu, hay là giống như các vật vô tri. Do đó vật vô tri và hư không vốn là không có tính cách tác tạo nghiệp, mà cái gì không có tạo nghiệp thì cái đó sẽ không có kết quả. Thì trong tình huống này đó, ta có thể liên hệ đến cái câu tác ý là nghiệp. Ta có tác ý là một hành động, nhưng sẽ là một sự sai lầm. Không có tác ý được xem là không có nghiệp, nó là cái nghiệp vô tình. Ngay cả trong những cái chứng bệnh mộng du, cái nghiệp đó vẫn có tác tạo, hậu quả nó vẫn có. Tức là tác tạo đó nếu là một giết người thì cái đơn vị sự sống bị kết thúc ở đơn vị 1, 2, 3, 4 tùy theo cái hành động sát này. Hậu quả của sự chết người đối với bệnh mộng du là có thực, nhưng cái sự xử kết quả của cái hành động giết người vô thức đó đó nặng hay nhẹ tùy theo các cơ cấu luật pháp. Như vậy là người đó có thể thoát khỏi cái quả hiện thời của nghiệp luật pháp trừng trị, nhưng người đó không thể thoát khỏi cái quả ở trong những kiếp sau do cái quả của nhân quả trừng trị. Hai cái này nó khác nhau. Giữa luật pháp và cái nhân quả nó có thể có một khoảng cách rất nhỏ, nhưng cũng có thể có một khoảng cách rất là lớn. Ví dụ như đối với Hồi giáo, người ta chấp nhận một người đàn ông có 4 vợ trong một lúc hợp pháp. Về phương diện này đó, nếu người đàn ông nào có 4 vợ thì đâu có sai luật pháp, đâu bị trừng phạt. Nhưng về cái nhân quả của đời sống đạo đức á, ở một cái kiếp nào khác á, thì người đó sẽ có thể bị những cái nghịch cảnh trong việc mà đắp mình chung. Như vậy nó vẫn có cái hậu quả của cái nhân quả ở trong đời sống thực tế. Tình huống 3, nếu ta nói là cái ngã thỉnh thoảng có tư duy thỉnh thoảng không có tư duy, và do vậy ngã vẫn được đánh đồng là với tư duy, thì ta thấy là nó hơi mâu thuẫn không ạ. Cho rằng ngã là bằng với tư duy và chấp nhận cái giả định là lúc đó là cái tư duy nó có mặt, có lúc cái tư duy nó không có mặt. Vì vậy toàn bộ cái tôi giả định được đánh đồng với tư duy là nó bằng tưởng đấy. Thì giống như là lấy một cái tổng thể để so sánh với một cái cá thể trong cái tổng thể đó, ta thấy cái sự sai lầm nó rõ ràng à. Cho nên không đúng vững. Chức năng thứ hai mà các nhà ngoại đạo thường đưa ra đó là ngã và tác dụng. Nói đến cái tác dụng của ngã là nói đến cái tính cách tác nghiệp của nó và những ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp của những hành động, dù là có tư duy hay là không có tư duy, trên đời sống của các mối quan hệ xã hội và cộng đồng nói chung. Thì trong đây ta cũng có các tình huống như sau. Tình huống A, nếu ta bảo rằng là ngã có tác dụng đó, thì ta có một cái tình huống kéo theo sau, giống như là tay chân, thân thể nói chung, và chúng là vô thường. Ngã có tác dụng thì lúc đó ta đánh đồng cái tôi giả định này với cái thân. Cụ thể nhất là hành động của tay trong lao tác với các nghề nghiệp, hay là hành động với chân trong sự vận hành đi đứng nằm ngồi, hay là trong các cái loại thể thao mà người đó tham gia, hoặc là những cái ngôn ngữ của thân thể đối với những người câm, đối với các vở kịch câm, đối với các cái biểu tượng văn hóa. Và mỗi một cái hình ảnh của những cái động tác mang tính cách biểu tượng đó đều có ngôn ngữ, và sự giải mã ngôn ngữ này đó, nó tạo ra cái sự truyền thông giữa ta và người. Ví dụ như ta giơ ngón tay thế này, giống như số dắt. Trong phần lớn các ngôn ngữ được hiểu là ta đang khen tặng một người nào đó. Nếu nói anh Nguyễn Văn Nga, mình giơ lên như thế này, đồng nghĩa là anh Nguyễn Văn Nga này giỏi lắm. Ta không cần phải nói cái tân ngữ viết theo sao, chỉ cần giơ lên một động tác là ta được hiểu. Cũng tương tự như thế, ta đảo cái vị trí của cái động tác này thôi, anh Nguyễn Văn Nga. Như vậy là ta hiểu đây là một sự kích động, triệt tiêu anh ta đi, anh ta này là không chơi được với một lý do nào đó. Như vậy là mỗi một cái hành động của tay chân qua hệ thống biểu tượng nó có ngôn ngữ của nó, và ngôn ngữ thuận hay là nghịch, phản ứng biểu thị các cái thái độ tâm lý, những cái sắc thái của tâm như thế nào đó, là nó tùy theo từng cái sắc thái văn hóa, phong tục tập quán và cái thói quen của con người. Cho nên nếu đánh đồng nó với cái thân như là tay và chân á, thì rõ ràng ta phải chấp nhận cái tính cách của tay và chân là vô thường. Như vậy cho rằng ngã có tác dụng qua tay và chân là một cái thường tại bất biến, là mâu thuẫn nội tại. Tức là từ ngữ tương vi, vì mình cho là ngã là một chủ thể, trong đó đánh đồng với cái tay chân nó là phi chủ thể, nó bị điều khiển bởi một cái khác mà, cho nên sự đánh đồng này đó không đứng vững. Tình huống B, nếu ta cho rằng là không có tác dụng thì lúc đó đó ta phải hiểu như là những cái khái niệm giả định trong tưởng tượng nhưng không có thực ở trong hiện thực, lông rùa sừng thỏ. Thì rõ ràng cái học thuyết mà cho là ngã không có tác dụng là không chỗ đứng. Dĩ nhiên là các nhà luận sư ngoại đạo không có luận sư nào cho rằng cái ngã là không có tác dụng cả. họ vẫn nói là có tác tạo, có cái tiến trình chịu quả, cho nên họ mới chấp nhận là có cái tôi. Ở đây đó thì khi mà phân tích cái mối liên hệ vô ngã thì thứ nhất là liên hệ đến tính tác dụng của nó. Khi mà đặt ra một cái khả thể thì ta phải nói về cái khẳng định phủ định. Đã có một cái có thì nó có thể đối lập với cái có là một cái không. Thì trong tình huống cho rằng là ngã không có cái tác dụng đó, lúc đó cho cái ngã đó giống như là rong ruồi sừng thỏ, tưởng tượng được nhưng không có hiện hữu trên thực tế. Ý thức tư duy con người với sự hỗ trợ của tưởng tượng hay là tưởng tâm sở sẽ giúp cho họ phát minh, phát kiến các cái công trình khám phá của khoa học nói chung. Mỗi một tích tắc thời gian trôi qua ở trên vũ trụ này có hàng trăm, thậm chí có đôi lúc hàng ngàn các phát minh mới được đăng ký tác quyền. Cho nên là những nhà mà viết sách khoa học viễn tưởng phong phú như chừng nào thì cung cấp dữ liệu phát minh và sáng chế cho những nhà nghiên cứu ở trong các phòng thí nghiệm chừng đó. Cách đây khoảng chừng 10 năm thôi, ta thử suy nghĩ, có một cái máy nào đó nhỏ nhỏ như thế này, có chức năng chụp hình, có chức năng thâu âm, có chức năng quay phim, có chức năng nghe lén, hầu như là cái chuyện không có thật, phải không ạ? Nhưng mà trước đó 20 năm người ta đã nghĩ ra là đến một giai đoạn nào đó tất cả đều có thể làm ở trong một cái máy nhỏ như thế này. Bây giờ ta đã làm được rồi, cái này nó cũng còn hơi lỗi thời to quá thôi. Sắp tới người ta nghĩ ra là trong một cái viết nhỏ xíu như thế này thôi, thậm chí là trong cái cây mà chấm 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 của cái bàn phím máy vi tính nhỏ nhỏ đó, trong những cái iPhone đó mà, cái cây đó thôi cần chấm chấm như thế này thôi là quay phim mà cái độ phân giải cao của nó cũng không thua kém gì những cái máy chuyên nghiệp. Bây giờ ta thử đặt hàng như thế thôi là có người trong vòng 1 năm làm ra được cái đó liền. Sở dĩ người ta không làm không phải là không được, bởi vì cái giá thành nó cao quá, tung ra thị trường không có lợi, cho nên chưa sản xuất. Nếu lúc nào đó đó cái tính kính tiện dụng và phổ quát quá của đó sẽ làm cho người ta chấp nhận. Như vậy nên tóm lại cho rằng là nó không có tác dụng thì nó ngược hoàn toàn với những học thuyết dù cho là ngã là chủ thể hay là ngã là phi chủ thể. Cho nên tất cả mọi tư duy của cái tôi đó đều có những cái tác dụng, và tác dụng đó tốt hay xấu là tùy theo từng tình huống khác nhau. Tình huống 3, ngã là cảnh sở duyên của ngã kiến. Cái chức năng trong tình huống này đó là cái đối tượng được tạo điều kiện bám víu ở trên cái thấy của cái to hay là cái chấp về cái to. Trong tâm thức học Phật giáo thì ta thường tiếp xúc với những cái khái niệm là sở và năng. Dịch trong ngôn ngữ hiện đại đó là sở là khách thể, năng là chủ thể. Có một số tình huống năng được dịch là nhận thức, sở là đối tượng nhận thức. Ở đây chỉ sở duyên là cái đối tượng hay là điều kiện bị bám víu hay là gá tâm vào của cái ngã kiến. Khi mà ta cho rằng là cái tính chức năng của ngã là cả một cái tiến trình sở duyên của ngã kiến đó, thì nó sẽ có những cái tình huống. Thứ nhất là A là không, tức là không thể là cảnh sở duyên. Thì lúc đó đó ta sẽ có một vấn đề kéo sau: làm sao ta biết là có thực ngã? Nghĩa là thừa nhận cái ngã tồn tại qua cái điều kiện sở duyên của ngã kiến thì cái tính cách hiện hữu của cái tôi đó nó không được đảm bảo lắm. Cho nên không có gì để xác định rằng là có một cái ngã là một cái thực thể, chủ thể, bất biến. Vì là sở duyên mà, cho nên là lúc đó nó được tiếp xúc, có lúc nó không được tiếp xúc. Có lúc nó được tiếp xúc, tiếp nhận một cách chuẩn xác, có lúc đó nó được tiếp nhận một cách sai lầm. Lệ thuộc vào điều kiện quan học, góc độ, tầm nhìn, thái độ, phán đoán trực quan, phán đoán loại si và nhiều phán đoán khác nữa. Cho nên cái tính điều kiện của nó trong tình huống này về phương diện sở duyên rất là khó đảm bảo được cái sự chuẩn xác ở trong tiến trình của ngã kiến. Mà nói chung theo Phật giáo, ngã kiến là một sự chấp ngã, tức là một sự sai lầm, cho nên không thể đánh đồng chúng là một. Tình huống hai, ta tạm chấp nhận là có thì nó sẽ kéo theo sau. Ngã kiến không được bao hàm trong điên đảo. Vì là được biết một cách như thật. Cái lý luận này hơi chu tiện, hơi khó hiểu. Nếu ta cho rằng là ngã có hiện hữu ở trong cảnh sở duyên của ngã kiến đó, thì ta phải chấp nhận là ngã kiến không có trong sự điên đảo. Điên đảo có nghĩa là nhận thức một cách đảo ngược. Mà trên thực tế thì tất cả chúng ta đều nhận thức đảo ngược cả. Ta nhận thức thế giới hiện tượng không phải với cái chiều thuận, mà với cái chiều đảo ngược thông qua con người. Con người mới phản ánh đảo ngược lại thêm một lần nữa thì ta nhìn thấy chiều thuận của mọi sự vật hiện tượng. Do đó cho rằng là ngã đồng với cảnh sở duyên của ngã kiến là trong tình huống là khẳng định, thì lúc đó đó ta thấy là cũng không chấp nhận được, mà trong cái chiều hướng phủ định lại càng khóc. Ngã kiến trong ngữ cảnh này đó, đó là cái thấy của ngã, tức là mình nói tắt thôi. Thực ra thì chức năng của nhận thức đó là có thấy, nghe, ngửi, biết, đó cũng là nói tắt. Nó đủ thì nó phải có là cái thấy của mắt, nghe của tai, ngửi của mũi, nếm của vị, xúc chạm của thân và tưởng tượng của tâm, đều gọi chung như là ngã kiến. Ta thử lặp lại nguyên cả cái câu văn. Nếu ngã được hiểu là hiện hữu ở trong đối tượng được nhận thức của thấy, nghe, ngửi, biết của cái tôi, thì trong tình huống là có đó, thì cái ngã kiến đó nó không nằm trong cái sự điên đảo, vì đã được biết như thật. Thì ta thấy là nó đâu có đứng vững gì đâu. Còn nếu ta bảo đó là không á, thì làm thế nào ta biết rằng là có được cái thực ngã ở trong cái thấy, nghe, ngửi, biết, mà khi cái ngã đây được gọi là cái sở duyên của những cái đối tượng nhận thức về cái tôi. Này nó hơi khó hiểu. Về suy nghĩ thêm. Cái ngôn ngữ ngày xưa nó vậy. Lý luận này nhằm để phá chấp thôi, cái ứng dụng trong thực tế thì không có nhiều. Vì ta học về thành viên thức luận, các quan điểm được nêu ra trong đây đó, có thể nó rất là quen thuộc với cái tư duy triết học trong bối cảnh mà thành viên thức luận có mặt. Còn bây giờ thì nó xa lạ với chúng ta quá, cũng không nên bận tâm nhiều. Bây giờ ta đi qua cái phần thứ ba, tình huống chấp ngã. Khi mà đem ra ứng dụng giảng cho quần chúng Phật tử thì đừng đưa ra những thứ này, đưa ra thì họ có nước nhức đầu. Tình huống chấp ngã là những cái điều kiện, những hoàn cảnh những cái tình hình mà sự chấp nhận có mặt, phần lớn đó dựa trên nền tảng của vô minh. Tình huống một được gọi là ngã chấp câu sinh. Câu sanh đó, nó theo ngôn ngữ dân gian là bản năng, tức là nó có mặt từ lúc con người được chuyển tiếp ở trong hình thù của một phôi thai, là sự chấp trước và cái tiềm thức chấp trước đó đã bắt đầu hiện hữu rồi. Hầu như là tất cả các cái tình huống chấp ngã của chúng ta nó thuộc về cái diện này. Tâm thức nó phải bám vào một cái hạt giống của cái phôi để tồn tại. Và khi cái cơ sở bám dưới đó được thiết lập, có nghĩa là đậu thai trong suốt 9 tháng 10 ngày, mặc dù là chưa có những cái phán đoán về giác quan, nhưng thằng thức này đã có khuynh hướng như là một bản năng cho rằng cái phôi được trưởng thành từ một cái rất nhỏ trở thành là 2 kg, 3 kg là chính mình. Thì sau khi sinh ra đó, thì cái tiến trình đẳng thức quan và đánh đồng đó đó, nó trở thành như là một cái cơ sở để lý giải ta. Như vậy là cái tính chấp ngã nó đã có mặt ở trong sự tồn tại của mọi chủng thể và mọi hiện hữu. Hay là cách khác là còn sự tồn tại của tái sanh là sự chấp ngã theo đó được tiếp tục. Chỉ có cái tình huống duy nhất là khi hành giả chứng đắc được đạo quả A-la-hán trở lên, mặc dầu không còn cái tình huống chấp ngã nữa, nhưng vì một cái phát nguyện độ sinh đối với các không gian, các cảnh giới, các đối tượng con người phù hợp với mình, thì sự có mặt đó như là một cái tiến trình của sự quá độ thôi. Và tình huống như thế rất là ngoại lệ. Ta có thể định nghĩa là chấp ngã câu sinh là một cái chấp ngã trong tiến trình của sự sanh tử, để bám víu vào đó tiếp tục có mặt như là một cái thực tại hay là một hữu thể. Và nhờ cái tính cách chấp ngã như thế mà sự sống và mạng sống của con người được tồn tại. Cho nên khi quý thầy quý sư cô mà được thỉnh mời đi làm lễ hộ niệm cho người mà đã gần đất xa trời đó, thì điều tiên quyết là ta phải hỏi là gia quyến muốn người này sống hay là chết. Ta dùng một cái từ khéo hơn là muốn về cõi Phật hay là muốn tiếp tục hưởng cái tuổi thọ. Người ta sẽ hỏi chúng ta là tiếp tục sống thì có lợi ích gì, và về cõi Phật trong tình huống này thì như thế nào. Ta tiếp tục giải thích là nếu mà về cõi Phật thì cái tiến trình kéo dài của khổ thọ sẽ kết thúc, còn tiếp tục sống thì duy trì theo cái phước của tuổi thọ thôi. Còn cái khổ thọ đó người đó phải tự khắc phục lấy bằng cái phương pháp quán vô ngã. Ta hướng dẫn để cho thân quyến lựa chọn cái này. Và nếu thân quyến nói rằng là thấy là ông nhà tôi mấy tháng nay đó bán thân bất tội khổ lắm, con cái thương nhưng mà không có làm gì để giúp đỡ được, cho nên thôi thầy giúp giùm cho ông sớm siêu, thì lúc đó quý thầy quý sư cô đó trong lúc cầu siêu tâm phải tưởng mong cho người này nhẹ nhàng ra đi, không phải chùa ta chết, hỗ trợ mà bên trong á, tâm thức mình phóng ra một cái tần số để mong cho người này kết thúc cái khổ thọ và ra đi trong một trạng thái an lành. Thì như vậy ta cũng hỗ trợ cho người khác được một cái phần nào. Nhưng mà nếu như bản thân của cái người mà đang nằm bệnh á, chưa có ý muốn chết, thì cái đó được gọi là chấp ngã câu sinh. Thì họ sẽ kéo dài thêm 3 tháng tuổi thọ, 3 năm tuổi thọ. Thỉnh thoảng quý thầy quý sư cô sẽ gặp những cái tình huống hết sức là đặc biệt. Chẳng hạn như một vị thiền trưởng ở trong Thế chiến thứ 2 vừa mới đính hôn được khoảng 1 năm rưỡi, đứa con đầu lòng của ta mới được 4-5 tháng thôi, thương con thương vợ vô cùng, phải ra xung trận ba ngày sung trận á, thì cái thuyền của anh ta bị đắm chìm, nát sạch sành xanh luôn. Tất cả mọi người đi chết, anh ta sống nhăn răng. Mà khi rước lên ở trên bệnh viện á, thì mất đến cả tháng sau mới tỉnh lại. Tại vì áo quần mất hết trơn à. Thậm chí là trên cái cơ thể đó, cá nó cắn á, trời nó lở loét chưa từng thấy. Một hiện tượng hy hữu được nêu ra trong Ý Chí Sắt Đá của Quỷ Hưng Lê, một câu chuyện có thật đấy. Thì khi anh ta tỉnh dậy đó, các phóng viên báo đài tới phỏng vấn thì anh ta trả lời rằng: lúc đó tôi chỉ niệm nghĩ một chuyện duy nhất thôi, tôi phải sống để lo cho đứa con mới có mấy tháng tuổi của tôi. Anh ta duy trì cái đó cho đến lúc nào bị ngất xỉu trên biển hồi nào không hay. Và cái tiềm thức đó nó vẫn tiếp tục kéo cái mạng sống, làm cho anh ta không chết. Và dĩ nhiên là cũng có rất nhiều người thương cái người cha, người mẹ, người vợ, người chồng chết, chết ngủm liền tức khắc. Và khi chết như vậy là không có siêu sinh được, bởi vì cái sự liếng tuyết bám theo sao. Như vậy là hai tình huống cũng là liếng tuyết, mà tới cách trách nhiệm tại sao có người thì đi, mà phần lớn là thế, còn có người thì không. Câu trả lời là cái nghiệp tuổi thọ của người đó như thế nào. Như vậy không phải ý hướng gọi là chấp cái ngã câu sanh này mà cái ngã đó tiếp tục được tồn tại. Nó tồn tại mang tính điều kiện, có phước về tuổi thọ thì cái đó là tiếp tục còn, còn không thì thôi. Thì dầu là không còn cái phước về tuổi thọ, cái ý niệm về tiếp tục kéo dài mạng sống sẽ làm cho người đó sống thêm vài ngày nữa hoặc là vài tháng là chuyện rất là thường tình. Và nếu như cái ước nguyện cuối cùng của một người trước khi chết là gặp đầy đủ tất cả những đứa con, đặc biệt là đứa con út, thì kết quả là sự chết của người đó dẫn đến một cái phản ức chế tâm lý, mắt mở trừng to không nhắm được. Thì trong tình huống đó, đứa con cuối cùng hay là cái người được quan tâm này phải về đứng kế bên, vuốt tay vào mắt để cho người đó cảm thấy được thỏa mãn. Cái tần số trường sinh học của cái tai hay là của cơ thể người đó được lan tỏa ra, giao cảm với tần số trường sinh học của cái thi thể đang nằm, sẽ tạo ra một cái cảm giác hài lòng. Và lúc đó người kia phải hỗ trợ thêm rằng là mẹ hay là cha, con rất tiếc là về muộn, rất là thương kính cha và mẹ, nhưng hãy tha thứ cho con vì chuyện gì đó. Chứ là nó là chuyện mà bất đắc dĩ, con muốn con không được. Ví dụ từ Mỹ về đây nhanh nhất phải mất là 1 ngày rưỡi nếu ta may mắn có được vé máy bay ngay tức khắc. Như vậy là cái sự trông chờ kéo dài của bà nó chỉ thêm được có vài tiếng mà, chứ không thể là 36 tiếng được. Do đó cái chết không gặp mặt được người thân. Thì lúc đó ý niệm về ngã chấp cô sinh đó, nó sẽ tồn tại thêm một thời gian nữa, chứ nó không tồn tại một cách lâu dài. Bây giờ trong tình huống này đó thì Thành Di Thức Luận đưa ra luận chú 1 là cái sự chấp nó tạo ra cái tính tương tục ở tại thức, thức thứ 7, tức là thức mặt na đó, thức chấp ngã, thức bám víu vào ngã, thức không muốn cho nó chết hay là muốn tiếp tục duy trì đó với một cái hình thức khác. Cái ngã chấp câu sanh này đó, nó có tính tương tục, tức là tiếp nối đó, ở trong thức thứ 7, tức là nó giữ lại đó mà. Cái đó là những cái lý giải của Thiền Tông Trung Hoa, chứ không phải là lịch sử. Đức Phật thì không chờ ai cả, ngài đi là ngài đi thôi. Ngài còn dạy người ta là cổ xe già 80 năm này đã thỏa mãn, những gì ta cần làm cho cuộc đời ta đã làm, những gì cần nói đã nói, những gì cần hướng dẫn để chứng đắc thì đã được các đệ tử của ta chứng đắc và thành công rồi. Ta có ở thêm một ngày, một giây, một phút nào nữa, những điều mà ta nói về chân lý, về pháp luật cũng chừng đó mà thôi. Cho nên bây giờ thuận theo thế vô thường mà ngài ra đi thôi. Còn Thiền Tông Trung Hoa phải đưa cái học thuyết đó ra, tại vì nó gắn liền với truyền y bác á. Truyền y bác là cho A Ngài Ca Diếp mới dựng thêm những cái sự kiện đó để kết nối là có Phật mà tiếc nuối gì. Người tu phàm tục của chúng ta mà hiểu được cái lý vô thường, ta còn không tiếc nuối à. Do đó là có nhiều cái giả thuyết về lịch sử đó, ta không nên chấp nhận bằng nghĩa đen, bởi vì nó mâu thuẫn lại với những gì mà Đức Phật đã dạy. Chắc chắn là không có hiện tượng trường y bát. Và tất cả những cái trường y bát đó cho chúng ta một cái bài học rất là đau lòng, đó là muốn giết luôn, giết người được truyền đó. Hiện tượng của ngài Huệ Năng là một bài học lịch sử. Chỉ vì cái trường y bát đó mà ngài Huệ Năng phải mất 11 năm lận đận ở trong rừng sâu. Cho nên những cái hiện tượng thế này đó nó không thuộc về chánh tông của Đức Phật. Duy trì nó đó, nó có cái gốc rễ của cái nền văn hóa gia truyền của người Trung Hoa, bí truyền của người Trung Hoa, ấn truyền của người Trung Hoa. Từ cái gốc rễ của nền văn hóa phong kiến đó, ấn chỉ. Còn Đức Phật thì không có làm như thế, và ngài cũng không có truyền lại cho ai. Trong bài kinh 107, 106 Móc La Na, tên của vị Bà La Môn chất vấn Đức Phật. Ở kinh 106, còn kinh 107 á, thì chất vấn Tôn giả A Nan. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng chừng vài tháng đó, ngài có truyền lại cho ai không? Thì Đức Phật trả lời là không. Và cái dữ kiện lịch sử đó là điều ta không thể phủ định. Còn ai đạt được 10 pháp hỷ, tức là giới hạnh, rồi oai nghi trong đi đứng nằm ngồi, oai nghi trong thời gian thức và ngủ, đi và ngày, rồi làm chủ hài lòng với 4 nhu yếu phẩm, chứng đắc được 4 thiền và đạt được các thần thông, thì người đó được gọi là người chứng đắc được 10 pháp hỷ, đáng được gọi là người đáng nương tựa của tất cả chúng ta. Mặc dù Đức Phật không có chỉ định cho ai, nhưng những người đó xứng đáng để ta đương về. Thì vậy là cái sự chấp trước về ngã con sanh, nó có cái cơ sở dữ liệu. Một là thức thứ bảy làm cơ sở tương tục của nó. Mà bản chất của thức thứ bảy là chấp, thức tám là chính nó. Như Đức Học đưa ra một cái ảnh dụ, Alaya như là một kho tàng, thứ bảy là người canh gác thôi, người gác cổng, vệ sĩ. Vì giữ cái kho của báo đó một thời gian quá lâu dài, anh ta có khuynh hướng cho rằng nó là mình. Mà lúc đầu anh ta được huấn luyện như thế, phải xem tất cả các gia tài được mời mình canh giữ là của chính mình, thì người đó mới có cái tinh thần trách nhiệm và trung thành tuyệt đối với chủ. Sự huấn luyện đó sẽ dẫn đến cái sự chấp ngã sở hữu, và ngã sở hữu đó sau một thời gian lâu dài được hiểu và được đánh đồng thành là của chính mình hay là chính mình. Ở trong luật đất đai của Việt Nam đó, một người ở lậu 6 năm trở đi, cái đây mấy năm trước đó, mà nếu như chủ nhân á không có thư kiện, thì kể từ khi cái luật đó được ban hành vào năm 1992 đó, là tất cả các tiện dụng tranh chấp về cái tính sở hữu này nó không còn có giá trị nữa. Và cái người ở lậu 6 năm đó mặc nhiên trở thành là chủ nhân. Đầu tiên là mượn bằng lời, rồi không ai có làm giao kèo gì hết. Ở thời gian họ lén lút đi là đăng ký cái quyền sở hữu sử dụng đất đó, và trở thành là chủ nhân. Mà ra tòa phán xử thì ta xét tình và lý. Giờ muốn cho người này đi đó thì phải có một cái bồi hoàn, hỗ trợ di dời một cách thích hợp. Đại Tùng Lâm của chúng ta là bị kẹt vào cái này, 60 mẫu đang bị kẹt, bị chiếm dụng, và bây giờ phải bỏ tiền ra để tạo điều kiện di cư cho họ tới một nơi khác, và tiền đâu mà đủ. Cho nên khi mà ta chấp một cái ngã sở hữu nào đó thời gian lâu dài, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là chấp thành chính mình. Tình huống hai là gián đoạn ở thức thứ sáu. Và chấp năm uẩn làm ngã. Tức là cái ngã chấp câu sanh đó, nó có tính gián đoạn, ở thức thứ sáu tức là ý thức ấy. Vì ý thức có lúc nó ngủ mê, có lúc bất tỉnh, có lúc là trong dược học tỉnh định thì nó đâu hoạt động đó. Thì lúc đó nó chấp năm uẩn là chính mình, thì ngay trong tình huống tồn tại trong một cái phôi thai thì sự chấp ngã cầu sanh này vẫn tiếp tục có mặt. Và đây chính là mọi cái cơ sở rắc rối của cái chấp. Khi con người được cái nền văn hóa, phong tục, tập quán tán đồng cho phép đó, bảo hộ cái quyền được chấp trước này, mà trong thế giới của phương Tây nó được định nghĩa là tự do cá nhân. Và cái mức độ cao nhất đó là tính riêng tư, bất khả xâm phạm, đụng tới nó là đụng tới mặt na. Như vậy cái nền văn hóa tự do của phương Tây á, đề cao mạt na ở mức độ lớn nhất của nó. Cho nên sự va chạm giữa văn hóa các cá thể hay là văn hóa biệt nghiệp của nhau nó rất là lớn. Chúng ta kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.